Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của Báo và Phát thanh Truyền hình Bắc Ninh. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Bộ Chính trị, Ban Bí thư quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị. Tại Bắc Ninh, hội nghị được kết nối tại 111 điểm cầu với hơn 19.000 đại biểu của tỉnh tham dự. Nhiều hộ dân các địa phương nằm trong vùng dự án Cảng hàng không quốc tế Gia Bình đồng tình ủng hộ thống nhất cao để các dự án trọng điểm quốc gia sớm đi vào thực tiễn. Với hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ vốn FDI đăng ký mới và điều chỉnh, Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước, vượt xa nhiều trung tâm công nghiệp lớn.
Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 9 tại hội trường Diên Hồng, nhà Quốc hội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện 4 nghị quyết của Bộ Chính trị. Dự tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú. Tại điểm cầu tỉnh, đồng chí Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự và chủ trì. Cùng dự có các đồng chí Nguyễn Thị Hương, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Hội nghị được kết nối tại 111 điểm cầu với hơn 19.000 đại biểu của tỉnh tham dự. Tại hội nghị, các đại biểu nghe Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày chuyên đề, nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 71 ngày 22 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 71. Các đại biểu cũng nghe thông tin chuyên đề, nội dung trọng tâm, cốt lõi của Nghị quyết số 72 ngày 8 tháng 9 năm 2025 của Bộ Chính trị về một số giải pháp đột phá tăng cường bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 72. Chuyên đề nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết số 59 ngày 24 tháng 1 năm 2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 59. Chuyên đề nội dung trọng tâm cốt lõi của Nghị quyết số 70 ngày 20 tháng 8 năm 2025 của Bộ Chính trị về bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 70. Phát biểu tại hội nghị quán triệt, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, tinh thần xuyên suốt của Nghị quyết 59 và 3 nghị quyết số 70, 71, 72 là chuyển nhanh từ ban hành chủ trương sang quản trị thực thi, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, lấy hiệu quả thực tiễn làm thước đo. Mỗi cơ quan tổ chức cá nhân có trách nhiệm biến nội dung các nghị quyết thành công việc hàng ngày, thành chương trình hành động cụ thể, có nguồn lực, có thời hạn, có chỉ số đo lường, có giám sát và giải trình. Tổng Bí thư đề nghị toàn hệ thống chính trị quán triệt và thực hiện nghiêm một số nguyên tắc trong quá trình triển khai các nghị quyết này, đó là năm nhất quán về chính trị, pháp lý, dữ liệu, phân bổ nguồn lực, truyền thông, ba công khai, mục tiêu, tiến độ kết quả, ba sớm hoàn thiện thể chế, sớm khởi động dự án trọng điểm, sớm bố trí vốn và năm rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thời gian, rõ kết quả và triển khai ngay các nội dung nghị quyết trong thời gian sớm nhất ở tất cả các cấp. Để đảm bảo chỉ đạo thống nhất, điều phối nhịp nhàng và đến được cơ sở, Tổng Bí thư lưu ý cần thành lập Ban chỉ đạo Trung ương đối với từng nghị quyết hoặc Ban chỉ đạo Trung ương về việc triển khai các nghị quyết của Bộ Chính trị. Xây dựng bảng điều khiển số công khai, cập nhật theo tuần và theo tháng, theo dõi các chỉ số cốt lõi, các nút thắt, tiến độ thực hiện của từng nghị quyết. Trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, bộ ngành địa phương và nhân dân có thể mời các nhóm chuyên gia độc lập, bộ phận giám định chính sách tham gia thẩm định giải pháp, đánh giá, phản biện khách quan. Tổng Bí thư nhấn mạnh, động lực phát triển mới của đất nước hình thành từ chính các mối liên kết hữu cơ giữa các nghị quyết. Bốn nghị quyết được triển khai quyết liệt đồng bộ sẽ bồi đắp thêm những động lực mới, tạo xung lực mạnh mẽ để ta bứt phá, thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược, làm cho đất nước ta ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ta ngày càng hạnh phúc. Tổng Bí thư kêu gọi toàn hệ thống chính trị, các cấp ủy chính quyền, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể, kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các nhà ngoại giao, đội ngũ trí thức, nhà giáo, thầy thuốc, công nhân, nông dân, thanh niên cả nước đồng lòng, đồng sức, chung tay thực hiện, biến khát vọng thành hành động, biến hành động thành kết quả, biến kết quả thành niềm tin mới.
Chiều ngày 16 tháng 9, đồng chí Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, tham gia đoàn giám sát của Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh về tiến độ đầu tư hạ tầng kỹ thuật tại khu công nghiệp Quế Võ 3, phân khu 1. Dự án khu công nghiệp Quế Võ 3 giai đoạn 1 có diện tích trên 281 ha, tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng. Đến nay, phần diện tích 130 ha đã cơ bản hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật, trong đó đã đưa vào vận hành nhà máy xử lý nước thải 2.000 mét khối một ngày đêm, trạm điện 110 kV, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp nước, viễn thông với giá trị thực hiện đạt 1.415 tỷ đồng, bằng gần 67% tổng mức đầu tư. hiện khu công nghiệp đã thu hút 102 doanh nghiệp thứ cấp với diện tích thuê đất là trên 76 ha, tạo việc làm cho gần 6.000 lao động. Chủ đầu tư kiến nghị tỉnh, các cơ quan liên quan tiếp tục chỉ đạo về công tác giải phóng mặt bằng, thực hiện điều tra số liệu đất đai, tài sản trên đất, lập phương án bồi thường hỗ trợ đối với các phạm vi chưa được lập phương án chi tiết, phục vụ cho công tác phê duyệt phương án thu hồi đất, chi trả tiền bồi thường đối với các hộ dân còn lại. Đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân phường Quế Võ, Văn phòng đăng ký đất đai tháo gỡ vướng mắc về các thủ tục, hoàn thành công tác chỉnh lý biến động đất đai. Đoàn giám sát yêu cầu chủ đầu tư phân tích, làm rõ các nguyên nhân dẫn đến chậm tiến độ đầu tư hạ tầng, đồng thời làm rõ thêm văn bản điều chỉnh khu công nghiệp, tỷ lệ cơ cấu loại đất trong khu và các vấn đề liên quan đến việc đầu tư hạ tầng cây xanh, hạ tầng viễn thông, hạ tầng số, trạm cấp nước sạch, vấn đề an sinh xã hội, nhà ở cho công nhân, tình hình an ninh trật tự trong và ngoài khu công nghiệp. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Thị Hương Thành đề nghị chủ đầu tư hạ tầng khu công nghiệp cần làm rõ tiến độ từng hạng mục công trình hạ tầng cụ thể, phối hợp chặt chẽ với ngành chức năng, chính quyền địa phương, nhanh chóng giải phóng mặt bằng để phục vụ hoàn thiện hạ tầng các công trình thiết yếu như bãi đỗ xe, giao thông nội bộ, nhà máy cấp nước sạch, trung tâm phòng cháy chữa cháy, giải cây xanh, mặt nước. Trong quá trình tổ chức thực hiện phải phân rõ lộ trình để giải phóng mặt bằng từng khu vực cũng như tiến độ đầu tư các hạng mục. Đồng thời quan tâm bảo đảm tốt các điều kiện phục vụ người lao động, tạo môi trường tốt nhất để thu hút các nhà đầu tư thứ cấp chất lượng cao, tạo tiền đề để tỉnh Bắc Ninh phát triển thành trung tâm sản xuất công nghiệp công nghệ cao của cả nước.
Từ ngày 16 đến ngày 19 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh Bắc Ninh do đồng chí Phạm Văn Thịnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, có chuyến thăm và làm việc với thành phố Nam Định Trung Quốc và tham dự một số sự kiện hoạt động tại địa phương này. Cùng tham gia đoàn công tác có lãnh đạo Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh. Ngay trong ngày đầu tiên của chuyến thăm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng đoàn đã có buổi gặp gỡ chào xã giao lãnh đạo thành phố Nam Ninh, tham dự tiệc chiêu đãi. Tại đây, hai bên đã thống nhất thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai địa phương và sẽ có nhiều hoạt động để đẩy mạnh quan hệ. Điểm nhấn trong chuyến công tác này là đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh cùng đoàn sẽ tham dự lễ khai mạc triển lãm quốc tế ASEAN, tham quan triển lãm thành phố hữu nghị quốc tế Nam Ninh, tham dự K-Expo 2025, tham quan triển lãm thành phố hữu nghị quốc tế Nam Ninh, tham dự K-Expo 2025, trung tâm đổi mới đồng bộ thành phố thông minh Trung Quốc ASEAN. Đoàn cũng sẽ đến tham quan tại tập đoàn công ty trách nhiệm hạn đường sắt đô thị Nam Ninh, trải nghiệm tàu cao tốc Nam Ninh, ga Nam Ninh đến ga Nam Ninh Đông và tham dự hội nghị giao lưu thành phố hữu nghị Nam Ninh, hành lang kinh tế Nam Ninh Hà Nội 2025 và vành đai và con đường. Tham quan công ty trách nhiệm hạn công nghệ năng lượng mới Ninh Phúc Quảng Tây. Trong chuyến thăm và làm việc này, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phạm Văn Thịnh sẽ ký bản ghi nhớ giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh và chính quyền nhân dân thành phố Nam Ninh.
Chiều 16 tháng 9, đồng chí Đào Quang Khải, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, chủ trì buổi họp bàn về quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký Đất đai, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai với các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh và chính sách đặc thù về bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Hội nghị đã nghe cho ý kiến và dự thảo quy chế phối hợp giữa Văn phòng Đăng ký Đất đai, chi nhánh Văn phòng Đăng ký Đất đai với các cơ quan đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh, gồm 3 chương 30 điều, tập trung vào trách nhiệm của các sở, ban ngành và các đơn vị liên quan trong công tác phối hợp về đăng ký đất đai, cấp giấy chứng nhận, đăng ký biến động đất đai, đính chính, thu hồi, hủy giấy chứng nhận, trong việc đo đạc, lập, chỉnh lý bản đồ địa chính, trong việc xây dựng, quản lý, vận hành và khai thác hệ thống thông tin dữ liệu đất đai, trong việc thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất. Đối với chính sách đặc thù về bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, các đại biểu cũng đã tập trung thảo luận cho ý kiến về mức hỗ trợ đặc thù cho từng đối tượng cụ thể trong diện thu hồi đất để thực hiện dự án. Kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đào Quang Khải đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp của các sở ngành đơn vị liên quan làm cơ sở chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các dự thảo. Với việc xây dựng chính sách đặc thù về bồi thường hỗ trợ tái định cư dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Gia Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh thống nhất 6 nội dung đặc thù, giao Sở Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với các sở ngành liên quan, tập trung xây dựng các căn cứ dữ liệu cụ thể, sát thực, làm cơ sở tham mưu, đề xuất cơ chế hoàn thiện nhất, đảm bảo đúng quy định, hoàn thành nhiệm vụ chính trị của tỉnh mà vẫn đảm bảo quyền lợi của người dân, báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong thời gian sớm nhất.
Thưa quý vị và các bạn, sự đồng thuận thống nhất của nhân dân luôn là yếu tố then chốt để các dự án trọng điểm quốc gia sớm đi vào thực tiễn. Tại Bắc Ninh, trong quá trình triển khai dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình, nhiều hộ dân ở các địa phương nằm trong vùng dự án đã đồng tình ủng hộ chủ trương, nghiêm túc thực hiện việc nhận tiền hỗ trợ đền bù giải phóng mặt bằng. Đây là minh chứng rõ nét cho tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào và sự đồng lòng của nhân dân, tạo nền tảng vững chắc để dự án sớm được triển khai đúng tiến độ. Thành quả bước đầu cho thấy sự vào cuộc quyết liệt, bài bản, đúng hướng của cả hệ thống chính trị, góp phần để dự án đạt mục tiêu đề ra. Sau đợt cao điểm thi đua giải phóng mặt bằng do tỉnh phát động, xã Gia Bình đã bắt tay ngay vào triển khai và nhận được sự đồng thuận rất cao của nhân dân. Tại thôn Mỹ Thôn, chỉ trong 2 ngày, toàn bộ các hộ dân đủ điều kiện đã hoàn thành việc nhận tiền hỗ trợ đất nông nghiệp, sẵn sàng bàn giao mặt bằng đúng quy định. Kết quả này khẳng định ý thức trách nhiệm, niềm tin và sự ủng hộ của nhân dân đối với chủ trương lớn của tỉnh. Bà con không chỉ được bảo đảm quyền lợi chính đáng mà còn kỳ vọng dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình sẽ mang lại bước phát triển mới cho quê hương. Bà Nguyễn Thị Anh, thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh phấn khởi nói:
"Đến bây giờ là cái sự đồng thuận của nhân dân là từ năm ngoái tháng 1 năm ngoái đến bây giờ là gần như 100%, ai cũng không phản nàn gì, nhưng mà chỉ mong muốn là được nhà nước hỗ trợ và đền bù thỏa đáng cả về tiền ruộng, về tiền đất và nhà ở cho bà con đi nơi nào đấy tốt hơn và sạch đẹp hơn khu chúng tôi làm."
Cùng với việc chi trả, bàn giao mặt bằng, công tác gặp gỡ đối thoại với nhân dân được tỉnh, các ngành và chính quyền địa phương triển khai sớm hiệu quả. Thông qua các buổi họp dân, sinh hoạt chi bộ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ đảng viên được nâng cao, trở thành cầu nối quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động, giải thích để người dân hiểu rõ chủ trương chính sách. Đến thời điểm này, toàn bộ địa bàn các xã nằm trong diện di rời phải giải phóng mặt bằng đã hoàn thành việc lấy ý kiến nhân dân. Đây là yếu tố then chốt đưa công tác giải phóng mặt bằng đi vào nề nếp, đạt kết quả thiết thực. Nói rõ hơn về điều này, ông Trần Văn Phương, trưởng thôn Mỹ Thôn, xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh cho biết:
"Nhân dân rất phấn khởi, nhưng tiếp theo tới đây là về công tác về thu hồi nhà đất và cây cối thì chúng tôi mong mỏi làm sao là về tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân thấu hiểu được cái việc là đảng nhà nước làm những cái việc chính cho nhân dân."
Trong thời gian tới, xã Gia Bình xác định tiếp tục tập trung cao cho công tác giải phóng mặt bằng dự án cảng hàng không quốc tế, triển khai chi trả hỗ trợ đền bù diện tích đất canh tác tại các địa phương còn lại. Tiếp đến là đẩy mạnh tuyên truyền, tạo sự thống nhất trong nhân dân, nhất là ở những khu vực có đất ở, tài sản gắn liền với đất. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chuyên môn, triển khai kế hoạch kiểm đếm, bảo đảm công khai minh bạch đúng quy định. Đồng chí Nguyễn Thị Ánh Tuyết, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh thông tin thêm:
"Thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy thì các tổ công tác của chúng tôi tiếp tục thực hiện đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phối kết hợp với các tổ chức chính trị, đoàn thể từ xã cho đến thôn, tuyên truyền vận động bà con đồng lòng ủng hộ cho dự án trọng điểm này."
Theo kế hoạch, các địa phương của xã Gia Bình sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng khoảng gần 1.000 hectare để phục vụ dự án cảng hàng không quốc tế Gia Bình. Đây là khối lượng công việc lớn liên quan trực tiếp đến quyền lợi của hàng nghìn hộ dân. Tuy nhiên, với sự chỉ đạo quyết liệt của các cấp, ngành cùng tinh thần đồng thuận, trách nhiệm cao của nhân dân, công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai đúng lộ trình. Đây chính là nền tảng quan trọng, tạo tiền đề để triển khai các bước tiếp theo của dự án đặc biệt quan trọng này.
Theo báo cáo của Cục Thống kê Bộ Tài chính, trong 8 tháng đầu năm, bức tranh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI tại Việt Nam ghi nhận sự dịch chuyển rõ rệt khi Bắc Ninh vươn lên dẫn đầu cả nước với hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ vốn đăng ký mới và điều chỉnh, vượt xa nhiều trung tâm công nghiệp lớn. Bắc Ninh nổi lên như điểm sáng khi thu hút hơn 4,5 tỷ đô la Mỹ, trong đó có 1,47 tỷ đô la Mỹ từ dự án mới và 3,03 tỷ đô la Mỹ từ các đợt điều chỉnh vốn. So với cùng kỳ năm trước, vốn FDI vào Bắc Ninh tăng 4,8%. Các dự án công nghệ cao, sản xuất linh kiện điện tử cùng với kế hoạch mở rộng quy mô của những tập đoàn đa quốc gia như Samsung, Canon, Foxconn đã củng cố vị thế thủ phủ công nghiệp điện tử miền Bắc. Với lợi thế nằm sát Hà Nội, hạ tầng công nghiệp đồng bộ và nay có thêm lợi thế từ việc sáp nhập với Bắc Giang, Bắc Ninh tiếp tục là tâm điểm của dòng vốn ngoại. Bức tranh FDI 8 tháng đầu năm cho thấy sự phân hóa rõ nét. Các trung tâm công nghiệp truyền thống như Bắc Ninh, Hà Nội, Đồng Nai tiếp tục giữ vị thế, trong khi nhiều địa phương mới nổi như Ninh Bình, Tây Ninh, Gia Lai đang bứt tốc. Xu hướng này phản ánh chiến lược dịch chuyển dòng vốn đầu tư nước ngoài từ các đô thị lớn sang những địa bàn có quỹ đất dồi dào, hạ tầng đang hoàn thiện và chi phí cạnh tranh hơn.
Thưa quý vị, trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, việc xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI đang trở thành một yêu cầu cấp thiết. Bắc Ninh hiện đang là địa phương thu hút vốn FDI đứng thứ hai cả nước trên 46 tỷ đô la. Chính vì vậy, việc thúc đẩy hợp tác giữa các doanh nghiệp không chỉ là hướng đi nhằm tận dụng tối đa lợi thế từ cả hai phía, mà còn góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh, tham gia hiệu quả vào chuỗi giá trị toàn cầu, khai thác năng lực nội tại. Công ty trách nhiệm hạn công nghệ năng lượng Jetan Việt Nam, doanh nghiệp FDI tại khu công nghiệp Thuận Thành 2, sản phẩm chủ yếu là máy phát điện xuất khẩu vào thị trường Mỹ. Mặc dù mới đi vào hoạt động chính thức từ tháng 5 năm nay, nhưng doanh nghiệp này đã đặt mục tiêu sản lượng tối đa lên tới 500.000 sản phẩm một năm. Để đạt được mục tiêu đó, việc liên kết, liên doanh với các doanh nghiệp nội địa trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh là điều cấp thiết. Nhiều doanh nghiệp Việt đã cung cấp linh kiện cho công ty, tạo ra chuỗi cung ứng hoàn chỉnh và bền vững, tránh phụ thuộc vào việc nhập khẩu linh kiện. Phóng viên Vũ Tuyển thông tin thêm.
Dự kiến trong tháng 10 tới đây, dây chuyền thứ hai của nhà máy này sẽ đi vào hoạt động và tạo việc làm cho thêm gần 100 lao động. Với những tín hiệu khả quan khi đầu tư vào Bắc Ninh, sắp tới đây, doanh nghiệp này cũng sẽ đẩy nhanh tiến độ nhà máy thứ hai.
Ông Su Khang, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hạn Công nghệ Năng lượng Dê Than Việt Nam, đánh giá cao môi trường đầu tư tại Bắc Ninh.
Khi đầu tư vào Bắc Ninh, chúng tôi chỉ mất 5 tháng để hoàn thiện tất cả các khâu từ thủ tục đầu tư cho đến hoàn thiện nhà máy và ra được sản phẩm đầu tiên. Để có được tiến độ nhanh như vậy là sự hỗ trợ rất lớn của chính quyền tỉnh Bắc Ninh. Chúng tôi đánh giá rất cao năng lực của các doanh nghiệp nội địa và đang tiếp tục tìm thêm một số doanh nghiệp để liên doanh, liên kết, hướng tới tỷ lệ nội địa đạt 60%.
Mới đây, tỉnh Bắc Ninh đã thành lập Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh, nhiệm kỳ 2025-2028. Sự kiện đánh dấu bước ngoặt quan trọng khi cộng đồng doanh nghiệp sản xuất công nghiệp Bắc Ninh chính thức có một tổ chức nghề nghiệp đại diện, kết nối và đồng hành cùng sự phát triển chung của tỉnh và cả nước. Thông qua hiệp hội, các chương trình liên doanh liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI cũng sẽ được thúc đẩy. Ông Nguyễn Hữu Cường, Hiệp hội Sản xuất Công nghiệp tỉnh Bắc Ninh cho biết.
Chúng tôi là trong những lĩnh vực về công nghiệp và lĩnh vực về cung cấp phụ trợ cho các doanh nghiệp muốn FDI vào Việt Nam, thì tôi thấy là khi mà có những cái hiệp hội và có cái sự liên kết như này thì bản thân chúng tôi cũng có thể là tiếp cận được nhiều hơn với các cái dự án cũng như là các cái chính sách mà để tiếp cận trước, và thứ hai là cũng cùng phối hợp với cả các hiệp hội để lan tỏa cũng như là có những cái sự liên kết với các doanh nghiệp trong ngành.
Đồng chí Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh nhấn mạnh về vai trò của hiệp hội.
Tương ứng với chỉ đạo thành lập Hiệp hội Doanh nghiệp Sản xuất Công nghiệp của tỉnh, thì cái Hiệp hội Doanh nghiệp FDI là chúng tôi sẽ với cái vai trò khâu nối để hai cái hiệp hội này trước hết là chơi được với nhau. Cái thứ hai là vận hành để làm sao mà doanh nghiệp FDI cũng phải sẽ có trách nhiệm vào khi mà anh vào cái sân của cái địa bàn tỉnh này, anh được tạo điều kiện như vậy. Thế anh phải có trách nhiệm lại với công dân của tôi, trách nhiệm lại với cộng đồng doanh nghiệp của chúng tôi. Thì khâu nối này chúng tôi sẽ đặt hàng, nhưng mà cái việc mà trả bài cũng là phải phụ thuộc vào cộng đồng mình. Thì cái việc này rất quan trọng và chúng tôi sẽ cố gắng nỗ lực để làm cái khâu nối này.
Liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp nội địa và doanh nghiệp FDI không chỉ mang lại lợi ích song phương mà còn đóng góp trực tiếp vào mục tiêu phát triển bền vững của nền kinh tế. Khi mối quan hệ này được thúc đẩy mạnh mẽ, Việt Nam nói chung và Bắc Ninh nói riêng sẽ có cơ hội nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, đồng thời tạo ra động lực mới, gia tăng sự đóng góp của doanh nghiệp tư nhân đối với sự phát triển của tỉnh.
Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh hiện nay, khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là một yếu tố quan trọng mang tính quyết định đối với sự phát triển nhanh bền vững của đất nước và mỗi địa phương. Là tỉnh có tốc độ đô thị hóa nhanh, sức hút đầu tư lớn, tỉnh Bắc Ninh đang quyết tâm hiện thực hóa nghị quyết 57 bằng nhiều nội dung cụ thể, trong đó xác định tập trung cao nhất cho phát triển khoa học công nghệ, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, thông qua chiến lược về đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh phát triển hạ tầng công nghiệp công nghệ cao, thúc đẩy các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo. Nhà máy AMA Holdings, khu công nghiệp Yên Phong, chuyên sản xuất các linh kiện cho công nghiệp phụ trợ, gia công cơ khí chính xác và thiết bị công nghiệp, đặt tại khu công nghiệp Yên Phong. Trước đây, các công đoạn như kiểm đếm số lượng, ghi chép số liệu, tách lót sản phẩm đều hoàn toàn làm thủ công, dẫn đến việc mất nhiều thời gian, tốn nguồn nhân lực và thường phát sinh lỗi trong các công đoạn. Kể từ khi tập trung phát triển nhà máy thông minh, mọi quy trình đã được tối ưu hóa, tăng tỷ lệ tự động hóa. Điều này đã giúp doanh nghiệp mang lại hiệu quả cao trong sản xuất. Ông Nguyễn Đình Thản, giám đốc nhà máy AMA Holdings, khu công nghiệp Yên Phong cho biết thêm.
Áp dụng hệ thống thông minh thì sẽ cần các yếu tố về nguồn lực, về kỹ thuật là chủ yếu, và thiết bị về đầu tư. Sau khi thực hiện dự án so sánh với trước và sau thì tổng hiệu quả đã tăng lên 30%. Các sản lượng kết quả của chúng tôi được update real time và dữ liệu rất là chính xác lên hệ thống, mà từ đó chúng tôi có thể quản lý được đến các cái công đoạn, những cái chi tiết rất là nhỏ.
Là đơn vị hàng đầu về viễn thông, công nghệ thông tin, VNPT Bắc Ninh xác định việc triển khai chuyển đổi số không chỉ là xu thế mà còn là động lực cốt lõi để đưa tỉnh Bắc Ninh phát triển nhanh bền vững. Cụ thể hóa nghị quyết 57 của Bộ Chính trị, đơn vị này đang triển khai nhiều giải pháp mang tính đột phá trên các trụ cột: hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số. Ông Phạm Ngọc Minh, giám đốc viễn thông VNPT Bắc Ninh chia sẻ thêm về điều này.
Về hạ tầng số thì VNPT đang tập trung đầu tư xây dựng hạ tầng số hiện đại, thông minh, tốc độ cao, an toàn, phủ khắp toàn tỉnh. Về chính quyền số thì triển khai đồng bộ các nền tảng hệ thống số phục vụ quản trị điều hành của chính quyền các cấp, phục vụ tốt cho người dân và doanh nghiệp.
Ngay sau khi hợp nhất tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Ninh đã thành lập Ban chỉ đạo và ban hành kế hoạch hành động để triển khai thực hiện nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị với 49 chỉ tiêu cụ thể, phấn đấu đến năm 2045 trên 5 lĩnh vực trụ cột: phát triển hạ tầng, phát triển nguồn lực, phát triển khoa học công nghệ, phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo. Trong đó đặt mục tiêu xây dựng Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm đào tạo, nghiên cứu và phát triển hàng đầu của cả nước về khoa học công nghệ. Ông Nguyễn Gia Phong, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ trao đổi về nội dung này.
Xây dựng khu công nghiệp, công nghệ thông tin tập trung tỉnh Bắc Ninh nhằm hình thành trung tâm về công nghệ thông tin, tạo hạ tầng cho ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin, thúc đẩy ngành công nghiệp công nghệ thông tin hình thành trung tâm nghiên cứu, phát triển sản phẩm công nghệ thông tin phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực công nghệ thông tin, ươm tạo doanh nghiệp công nghệ thông tin.
Mục tiêu thúc đẩy đột phá về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, phục vụ kiến tạo, phát triển được tỉnh Bắc Ninh xác định là một trong ba khâu đột phá cho giai đoạn 2025-2030, giúp địa phương xây dựng một nền kinh tế hiện đại bền vững. Với những thành tựu đạt được thời gian qua, với quyết tâm kiến tạo tương lai tỉnh nhà bằng nền tảng thể chế, công nghệ và con người, Bắc Ninh sẽ tiếp tục trở thành điểm sáng trong chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo.
Sẽ được chuyển sang những thông tin quan trọng khác. Chiều ngày 16 tháng 9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Yên Dũng tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, với sự tham dự của 151 đại biểu chính thức. Đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh dự và chỉ đạo. Đại hội đã đánh giá kết quả thực hiện các cuộc vận động phong trào thi đua, nổi bật là hỗ trợ xây dựng sửa chữa 28 nhà đại đoàn kết, triển khai hiệu quả các phong trào toàn dân đoàn kết, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, cả nước chung tay vì người nghèo, không để ai bị bỏ lại phía sau. Với chủ đề phát huy dân chủ, tăng cường đồng thuận xã hội, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần xây dựng phường Yên Dũng phát triển xanh, văn minh hiện đại, đại hội đề ra 6 chương trình hành động cụ thể. Phát biểu chỉ đạo đại hội, đồng chí Nguyễn Thị Hà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh ghi nhận, biểu dương kết quả Mặt trận Tổ quốc phường Yên Dũng đạt được thời gian qua, đồng thời đề nghị nhiệm kỳ mới cần phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân, bám sát nghị quyết Đảng bộ phường, đổi mới nội dung phương thức hoạt động theo phương châm nghĩ thật, nói thật, làm thật, hiệu quả thật, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, tăng cường giám sát phản biện xã hội và chuẩn bị tốt công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp. Đại hội đã hiệp thương cử 61 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc phường khóa 1, bầu ban thường trực gồm 6 đồng chí, đồng thời cử đại biểu dự Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Ninh lần thứ nhất.
Chiều cùng ngày, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Kép đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc xã đã huy động hiệu quả nguồn lực xã hội, tiếp nhận hơn 1,7 tỷ đồng quỹ vì người nghèo, hơn 1,1 tỷ đồng trong chương trình Tết vì người nghèo, hỗ trợ xây mới sửa chữa 77 ngôi nhà đại đoàn kết, giúp 6 hộ nghèo phát triển sản xuất, trao gần 2.700 suất quà Tết cho hộ nghèo, cận nghèo và học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Cùng với đó, xã duy trì 49 mô hình tự quản về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự, nếp sống văn hóa, tỷ lệ gia đình văn hóa hàng năm đạt trên 90%. Đặc biệt, 10 sản phẩm OCOP của địa phương đã được đưa lên các sàn thương mại điện tử, góp phần quảng bá và mở rộng thị trường. Với tinh thần đoàn kết, dân chủ, đổi mới phát triển, Đại hội đã thông qua nghị quyết đề ra mục tiêu củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh giám sát phản biện xã hội, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, phấn đấu đưa xã Kép trở thành phường vào năm 2030. Đại hội cũng hiệp thương cử 76 ủy viên tham gia Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã khóa 1, bầu chủ tịch và 4 phó chủ tịch.
Trong khuôn khổ chương trình hợp tác trao đổi kinh nghiệm giữa hai tỉnh, sáng ngày 16 tháng 9, đoàn công tác của tỉnh Say Sổm Bun Lào do ông Laddaphon Sisaat, Phó Chánh Văn phòng tỉnh Say Sổm Bun làm trưởng đoàn, đã có chuyến tham quan thực tế và trao đổi kinh nghiệm tại tỉnh Bắc Ninh. Tại buổi làm việc, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Ninh đã thông tin khái quát về tình hình phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt nhấn mạnh những kết quả nổi bật trong công tác sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính tinh gọn, triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cũng như đẩy mạnh chuyển đổi số trong cải cách hành chính, đồng thời chia sẻ những kinh nghiệm mô hình cách làm hay của tỉnh trong thực hiện cải cách hành chính, xây dựng mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Hiện nay Bắc Ninh được xem là một trong những địa phương đi đầu cả nước trong việc rút gọn đầu mối, nâng cao hiệu lực quản lý, cải thiện chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Đoàn công tác tỉnh Say Sổm Bun đánh giá cao những kết quả mà Bắc Ninh đạt được, đặc biệt là cách thức tổ chức bộ máy tinh gọn, việc phân cấp phân quyền rõ ràng hiệu quả, cùng với sự ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý điều hành. Đoàn cũng quan tâm đến công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ công chức, việc tuyên truyền vận động nhân dân đồng thuận trong quá trình thực hiện các chủ trương đổi mới. hai bên đã trao đổi thẳng thắn, chia sẻ nhiều kinh nghiệm thực tiễn, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục duy trì cơ chế trao đổi, hợp tác trong các lĩnh vực mà cả hai địa phương có thế mạnh.
Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức công dân trong giải quyết thủ tục hành chính, các xã phường trên địa bàn tỉnh đã bố trí điểm hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến tại nơi cư trú ngoài giờ hành chính. Đây được coi là một trong những sáng kiến góp phần xây dựng chính quyền gần dân, sát cơ sở. Ghi nhận tại xã Hiệp Hòa, kể từ ngày 23 tháng 8 vào mỗi thứ Bảy hàng tuần, tại thôn Khoát đã trở thành điểm tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính trực tuyến ngoài giờ cho người dân. Thay vì phải lên trung tâm xã, người dân được phục vụ ngay tại thôn với đầy đủ trang thiết bị và cán bộ chuyên trách. Đặc biệt, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã trực tiếp có mặt ký duyệt tại chỗ, giúp nhiều thủ tục được trả kết quả ngay trong ngày. Ông Trần Minh Đề, thôn Trầm, xã Hiệp Hòa bày tỏ sự hài lòng khi đến đây giải quyết công việc.
Hôm nay là thứ Bảy, tôi đến làm một cái thủ tục để lấy chứng tử cho mẹ thôi. Nhưng mà tôi thấy là tại đây làm là tôi thấy rất là hiệu quả. Mà tôi không phải lên trên xã xa, tôi thật là thấy là gần cho tiện lợi cho bà con nhân dân quê hương của tôi. Cán bộ hành chính giải quyết rất là nhanh gọn.
Ông Đặng Minh Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công xã Hiệp Hòa cho biết thêm.
Tôi lựa chọn và phân công các đồng chí có năng lực, có tinh thần trách nhiệm và bố trí là mỗi một buổi là sẽ có một đồng chí ở một bộ phận phụ trách là đến để hỗ trợ giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Còn về đối với địa điểm thì chúng tôi lựa chọn cái địa điểm đó là cái Ủy ban xã Đông Lỗ cũ, ngày xưa trước khi sáp nhập là cái nơi mà xa cái trung tâm hành chính công của xã hiện tại nhất để giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân giải quyết thủ tục hành chính nhanh gọn, cũng như là giảm cái việc là người dân phải đến cái trung tâm hành chính công của xã.
Với hơn 90.000 nhân khẩu, xã Hiệp Hòa là địa phương đông dân thứ hai trên địa bàn tỉnh. Trước nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính ngày càng cao, mô hình đưa dịch vụ công đến tận nơi cư trú đã được triển khai và mang lại hiệu quả rõ rệt. Không chỉ giúp người dân, nhất là ở các thôn xóm xa trung tâm, tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại, mô hình còn góp phần giảm áp lực cho bộ phận một cửa tại xã, nâng cao chất lượng phục vụ và hiệu quả cải cách hành chính tại địa phương. Ông Nguyễn Văn Trình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hiệp Hòa khẳng định.
Sau 4 ngày thực hiện, thì chúng tôi tiếp nhận được khoảng 1.000 hồ sơ của người dân đến làm thủ tục hành chính. Và bước đầu cho thấy là mô hình thực hiện mô hình thí điểm giải quyết thủ tục hành chính ở địa bàn thôn Khoát, xã Hiệp Hòa thì thấy rằng là có nhiều hiệu quả tích cực. Thứ nhất là giải quyết trực tiếp được cho người dân các thủ tục một cách nhanh gọn. Thứ hai là giải quyết được đối với lại những trường hợp mà người già, người yếu thế, người mà có hoàn cảnh khó khăn, việc đi lại khó khăn thì đến địa bàn thôn Khoát này để giải quyết thì thấy rằng là người dân có cảm nhận được, thấy là người dân có sự đồng thuận rất cao, đánh giá cao về việc thực hiện mô hình này.
Mô hình giải quyết thủ tục hành chính tại nơi cư trú của xã Hiệp Hòa không chỉ mang lại tiện ích cho người dân mà còn là minh chứng rõ ràng cho tinh thần đổi mới, sáng tạo trong cải cách hành chính.
Phần cuối bản tin sẽ là dự báo thời tiết cho các khu vực trong tỉnh Bắc Ninh ngày và đêm 17 tháng 9. Khu vực phía đông, phường Trũ, xã Sơn Động, Tây Yên Tử, Lục Ngạn, Tân Sơn, Vân Sơn, Lục Nam và các vùng lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực phía tây, các xã phường Hiệp Hòa, Hợp Thịnh, Tân Yên, Yên Thế, Xuân Lương, Bố Hạ, Lạng Giang, Vân Hà, Việt Yên và các vùng lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Khu vực phường Bắc Giang, Kinh Bắc và phía tây nam gồm Đa Mai, Yên Dũng, Quế Võ, Từ Sơn, Lim, Thuận Thành, các xã Phật Tích, Yên Phong, Gia Bình, Lương Tài và các vùng lân cận mây thay đổi, ngày trời nắng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 34 độ. Quý vị và các bạn thân mến, những thông tin dự báo thời tiết đã kết thúc bản tin thời sự của báo và phát thanh truyền hình Bắc Ninh. Chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Trung Hiền, Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam. Tổ chức sản xuất Anh Nguyên, biên tập Hồng Nhung, qua sự thể hiện của Hoài Nam và Ánh Nguyệt cùng kỹ thuật viên Thu Hà. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn.